Kinh này lại nói, bên dưới vẫn là lời trong kinh Pháp Cú: tất cả chúng sanh muốn đắc A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề. A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề dịch sang tiếng Trung là Vô Thượng Bồ Đề. Tất cả chúng sanh muốn chứng được Vô Thượng Bồ Đề. Vô Thượng Bồ Đề là thành Phật, nên thân cận thiện tri thức, thịnh vấn pháp yếu. Ở đây đặc biệt lưu ý câu này. Nếu muốn thành tựu, không thể không thân cận thiện tri thức, phải cầu xin thiện tri thức dạy dỗ. Không có thiện tri thức chỉ điểm, bản thân tự tìm tòi vô cùng khó khăn, rất dễ đi nhầm lên đường hầm hố. Có thể giáo hóa dìu dắt khiến được thấy Phật, phát tâm A Nậu Đà La Tam Miệu Tam Bồ Đề. Đây là trích dẫn lời trong kinh Pháp Hoa. Vì sao phải thân cận thiện tri thức? Thiện tri thức là nhân duyên lớn. Đi học phải đóng học phí, tôi đến cuộc sống cũng phải tự lo. Bản thân làm công việc nhỏ, thu nhập không bao nhiêu, chỉ đủ nuôi thân, làm gì có đủ tiền để đi học. Nghe nói Đài Loan có một vị là nhà triết học đương đại, là giáo thọ của trường Đại học Đài Loan. Tôi tự giới thiệu mình, viết một lá thư gửi cho ông và viết thêm một bài văn. Khi đến, thầy hỏi về trình độ của tôi. Tôi nói mới tốt nghiệp cấp 2, cấp 3 học được nửa năm. Thầy nói, anh có gạt tôi không? Tôi nói tôi muốn thân cận thầy, theo thầy học tập nên không dám gạt thầy. Thầy nói thư và bài văn anh viết, sinh viên Đại học Đài Loan không biết được. Tôi nói điều này, tuy vào thời kháng chiến đã thất học 3-4 năm, nhưng tôi thích học hành, nên sách vở vẫn giữ lại, rất thích đọc sách. Tôi viết thư cho thầy, dùng bút lông viết theo thể chữ khải, rất ngay ngắn. Đây là gì? Là biểu thị thành ý cung kính của mình, tôn sư trọng đạo. Nếu tôi giống như người bây giờ, viết thư cẩu thả, thầy đã vứt vào thùng rác, không thèm để ý đến. Cho thấy lúc đó, người kiền thành giống như tôi không dễ gặp được, nên thầy hẹn gặp tôi. Tôi thưa thầy về mục đích của mình. Thầy liền nói, đây là chuyện của 60 năm trước. Thầy nói, trường học bây giờ, thầy không ra thầy, trò không ra trò. Nếu anh muốn đến trường dự tính, sẽ rất thất vọng. Mấy câu này đối với tôi mà nói, như dỗ nước lạnh lên đầu, không còn hy vọng. Biểu cảm của tôi lúc đó nhất định là rất thất vọng, rất buồn. Thầy dừng lại 5-6 phút. Cuối cùng giảng đến triết học Phật giáo là một cuối cùng. Học xong phần này đã quét sạch hoàn toàn những ngộ nhận của tôi đối với Phật giáo. Thầy nói, anh còn trẻ nên chưa hiểu được, chưa nhận thức được. Sau khi học xong phần triết học Phật giáo này, khái niệm của chúng tôi đối với Phật giáo đã hoàn toàn thay đổi. Biết được Phật giáo là đại học vấn, thầy giới thiệu rằng Đức Phật chính là nhà triết học vĩ đại nhất trên toàn thế giới. Thầy giới thiệu với tôi như vậy. Còn triết học Phật giáo là triết học đỉnh cao nhất trên toàn thế giới. Sau đó thầy còn nói thêm, học Phật là hưởng thụ cao nhất của đời người. Câu này rất... Cấp trên của tôi không tán thành. Tôi còn có rất nhiều thầy giáo thời kỳ kháng chiến, họ ở Đài Loan, thấy tôi xuất gia đều không tán thành. Các đồng học, đồng sự đều không tán thành. Họ nói sao anh mê vậy? Họ nói tôi mê, học Phật đến mê. Sao lại từ bỏ công việc đi làm hòa thượng, mê rồi. Người này quả là đáng tiếc, mê rồi. Thế nhưng 20-30 năm sau, chúng tôi gặp lại đều đưa ngón cái lên, con đường thầy đi là đúng. 20-30 năm sau họ đều về hưu. Về hưu không có việc gì làm. Thế tôi đi hoằng pháp khắp thế giới, cũng xem CD của tôi, lúc đó là băng ghi âm và băng hình. Thời kỳ trước, thời đó chưa có CD. Lúc gặp lại họ đều hoan hỉ, con đường thầy đi là đúng. Con đường của tôi là do chuyên gia đại sư chỉ dẫn. Thầy Phương khai thông tư tưởng, chuyên gia đại sư đặt nền tảng và hoàn thành trên tay thầy Lý. Tôi học kinh giáo với thầy Lý 10 năm. Học với chuyên gia đại sư 3 năm. Mười ba năm này chuyên nghiên cứu, giống như học trường chuyên khoa vậy. Thế nên thiện tri thức là nhân duyên lớn. Không có ba vị thầy này, trong Phật đường nhỏ của chúng tôi thờ bài vị trường sanh của người lãnh đạo quốc gia. Đức Phật dạy chúng ta trên đền vốn ơn nặng. Chúng ta muốn thành tựu cũng hy vọng giúp đỡ mọi người đều được thành tựu.